Đế Bá, chương 4327. Khê Hoàng, cốc truyện audio.com. Tu sĩ già khác nhẹ lắc đầu nói, chưa chắc ta nhận được tin tức đáng tin cậy là Lan Thư Tài Thánh đã du lịch đi học khắp thiên hạ, nhưng mọi người không biết y đến đâu. Hội đấu giá Kiêu Hoành Thương Hành làm lớn như vậy, có lẽ sẽ hấp dẫn Lan Thư Tài Thánh. Mọi người rất tò mò phỏng đoán là vị thủy tổ nào tham gia hội đấu giá, bên Kiêu Hoành Thương Hành không hé lộ tin gì, không công bố là thủy tổ nào đến hội đấu giá. Trong khi nhiều người suy đoán, chợt nghe két một tiếng, cửa điện cổ mở ra, hai thị nữ bước ra. Hai thị nữ làm mắt người sáng lên, thân phận thị nữ mà xinh đẹp quốc sắc thiên hương còn hơn các thánh nữ công chúa. Nhìn huy chương cài trên ngực trái của hai thị nữ, có cường giả thế hệ trước mắt sắc thốt ra lai lịch. Kim Quang Thượng Sư, là Kim Quang Thượng Sư. Nhiều cường giả tu sĩ lòng rung động, Kim Quang Thượng Sư tự mình đến thật. Nếu Kim Quang Thượng Sư đích thân tới thì nhiều người đến tham gia hội đấu giá lần này dù không đấu giá được gì, một tấm vé vào cửa đã rất đáng giá. Rào, màn cửa vén bên cửa điện rũ xuống che cảnh bên trong. Màn cửa màu trắng có thêu dòng suối chảy róc rách rất thanh nhã, làm người nhìn cảm giác mát mẻ. Phi Kiếm Thiên Kiêu đang lau kiếm trông thấy rèm trắng rũ xuống thì khom người chào. Là thị thị đến, nhiều người thầm giật mình. Khê Hoàng tự mình đến chứ không phải Kim Quang Thượng Sư. Đám người liếc nhau, trong điện cổ truyền ra thanh âm êm tai, tràn ngập vận luật. Tộc muội bình thân, trong thanh âm chất chứa uy nghiêm vô thượng như có vị nữ hoàng ngồi. Bận rộn công việc không đích thân đến, không cần đại lễ. Giọng của nữ nhân trong điện cổ tràn ngập vận luật của quý tộc không thấy người nhưng nghe ra nàng cao quý, nghe giọng đã có thể tưởng tượng nữ nhân tuyệt thế vô song, oai nghi biết bao. Nhiều người muốn nhìn rõ, một số người thất vọng, chỉ là kính tượng của Khê Hoàng, chân thân không đến. Ban đầu mọi người tưởng Kim Quang Thượng Sư đích thân đến, không ngờ chỉ có kính tượng của Khê Hoàng, đạo thân không giá lâm. Nghe kính tượng Khê Hoàng giá lâm, một số đại nhân vật thông cảm. Cũng đúng, Khê Hoàng dù gì thống ngự bát phương, đâu rảnh rỗi. Người trong thiên hạ đều biết Kim Quang Thượng Sư cấp tạo hóa của trời, tham ngộ vô thượng, không màng việc tục. Khê Hoàng làm thê tử cầm quyền thay Kim Quang Thượng Sư thống ngự bát phương, trưởng ngự thiên quân vạn mã. Nên mọi người thông cảm việc chân thân Khê Hoàng không tham gia đại hội đấu giá này. Tuy chỉ là kính tượng của Khê Hoàng nhưng Phi Kiếm Thiên Kiêu vẫn khom người hết sức cung kính. Phi Kiếm Thiên Kiêu là người tâm cao khí ngạo nhưng nàng vô cùng kính trọng Khê Hoàng. Tuy Khê Hoàng không phải tỷ tỷ ruột của Phi Kiếm Thiên Kiêu, chỉ là tộc tỷ, nhưng trên đường tu đạo Khê Hoàng giúp đỡ cho nàng rất nhiều. Đặc biệt lúc Phi Kiếm Thiên Kiêu đột phá bình cảnh trường tồn, nhờ có Khê Hoàng ra tay nên Kim Quang Thượng Sư mới đồng ý trợ giúp nàng một tay, cho nàng thuận lợi trở thành nửa bước trường tồn. Không chỉ có Phi Kiếm Thiên Kiêu khom người bày tỏ cung kính, nhiều đại nhân vật hùng chủ một phương, chủ đại giáo, một số trường tồn bất hủ lục tục đứng dậy chào Khê Hoàng. Giọng Khê Hoàng vọng ra ngoài điện cổ, không tự mình đến gặp các lão được, xin thứ lỗi. Nghe giọng nàng khiến người cảm thấy rất thoải mái, lòng sung sướng. Người chào hướng Khê Hoàng đều, cốc truyện audio.com, là tâm phục khẩu phục, Khê Hoàng có địa vị như ngày nay không chỉ vì nàng là thê tử của Kim Quang Thượng Sư, bản thân nàng cũng siêu mạnh. Lúc Khê Hoàng chưa gả cho Kim Quang Thượng Sư, nàng là người cầm quyền của Tẩy Khê, được người tôn xưng là Khê Hoàng, đạo hạnh sâu không lường được. Nên Khê Hoàng dù không phải thê tử Kim Quang Thượng Sư cũng vẫn uy hiếp thiên hạ, được người trong thiên hạ tôn kính. Sau khi Khê Hoàng xuất hiện, phòng đấu giá đông đúc trở nên yên tĩnh. Dù sao nhiều đại nhân vật có mặt không ai dám lỗ mãng. Kính tượng Khê Hoàng đến, sau đó có đại nhân vật khác tham đại hội đấu giá, như chân đế trường tồn bất hủ thấp vị. Kim Biến Chiến Thần nổi tiếng lừng lẫy cũng tham gia hội đấu giá này, nhưng gã không tự đến mà dùng kính tượng giống như Minh Vương Phật. Các tòa lâu vũ phát sáng khiến hội đấu giá càng long trọng. Vì tình huống xuất hiện, về sau lục tục đến nhiều đại nhân vật nhưng mọi người không quá giật mình, dần thói quen. Đương nhiên nhìn nhiều đại nhân vật tự mình tham gia đại hội đấu giá khiến cường giả tu sĩ muốn đấu giá báu vật ưng ý bỗng thấy lòng nặng trĩu. Nhiều đại nhân vật tham gia như thế thì cạnh tranh càng kịch liệt hơn. Không nói tồn tại như Khê Hoàng đại biểu cho Kim Quang Thượng Sư, dù là nhóm Hoàng Tôn Chân Đế tự mình tham gia đại hội đấu giá đủ nói lên trong vật phẩm đấu giá có thứ họ vừa mắt. Không thì cỡ như Khê Hoàng, Hoàng Tôn Chân Đế sẽ không tham gia đại hội đấu giá như vậy. Tưởng tượng mình sắp cạnh tranh với người như Hoàng Tôn Chân Đế, Kim Biến Chiến Thần, các đại nhân vật khác dù đã chuẩn bị đủ tiền tài nhưng lúc này không tự tin được. Đặc biệt là Khê Hoàng, nàng đại biểu Kim Quang Thượng Sư đến tham gia đấu giá, chỉ riêng thực lực tài lực của nàng đã khó ai có mặt tại đây sánh bằng. Nếu cộng thêm thủy tổ như Kim Quang Thượng Sư thử còn ai tranh phong nổi. e rằng thứ Khê Hoàng muốn có được không mấy người dám cùng nàng tranh chấp. Nhìn nhiều đại nhân vật tham gia, có người nhỏ giọng nói. Lần này sẽ là chiến tranh không tiếng động, chúng ta lo đấu giá nửa phần đầu thôi, nửa phần sau nhìn được rồi. Một số giáo chủ có tiền gấp mấy chục lần cũng mất niềm tin, họ nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch đấu giá. Vì bọn họ không có tài lực tranh phong với chân đế trường tồn. Không khí trong phòng đấu giá nặng nề hơn, nhẹ nhàng nhất có lẽ là những người vốn không định tham gia đấu giá, trong túi tiền của họ không được vài đồng. Một số người chỉ có khả năng mua tấm vé vào cửa. Với những người đơn thuần sao sân xem náo nhiệt thì càng nhiều đại nhân vật tham gia đấu giá càng khiến họ hào hứng, cảm thấy vé vào cửa rất đáng giá. Một lúc lâu sau trên đài đấu giá vang tiếng chim la. Chênh chênh chênh, nữ đấu giá sư yểu điệu lên sân, một nét cười đã hết sức quyến rũ. Các thanh niên nhìn vóc dáng bốc lửa đó bị hút mất hồn, lửa cháy hừng hực. Nữ đấu giá sư nhoẻn miệng cười hết sức quyến rũ. Các vị, hội đấu giá 5 năm một lần của Kiêu Hoành Thương Hành bây giờ bắt đầu. Giọng nàng tràn ngập tư tính, tê dại, khiến nhiều người nghe đã mềm xương, lòng ngứa ngày. Một số thanh niên trai tráng rất muốn đè nàng xuống đài đấu giá. Nữ đấu giá sư này có sức hấp dẫn yêu mị họa thủy. Cách chương.